Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 172. Giê-xu và mẹ người ở trong rừng của Matatia.
Giê-xu ở một mình trên cao nguyên, hơi có dạng lòng trảo, do sự giận sóng nhẹ nhưng liên tục. Nó lên dốc ở sườn đồi, chắc chắn là các đồi chung quanh hồ Galilee, vì tôi nhìn thấy ở bên dưới, phía tay mặt, màu xanh huy hoàng của nó đã bị tối mờ vì mặt trời đang lặn, lấy mất của nó sự lấp lánh của các tia nắng. Ở sau lòng trảo về phía bắc là núi Apela, và bên kia là các núi cao hơn ở phía xa hồ, trên đó có thành Me'eron và Riscala. Ở xa về phía đông bắc là ngọn đại Hermon mạnh mẽ và oai phong, mà mặt trời đang lặn, chiếu soi cách kỳ hảo các sườn dốc cao của nó, cho nó từ màu ngọc vàng hồng ở phía tây thành màu ngọc mắt mèo, chảy ra trên cái sắc thái không thể định nghĩa được này, một màu xanh tuyết mà đôi khi tôi đã thấy trên các đỉnh của dãy Elf ở biên giới của chúng ta. Tôi nhìn phía bắc, điều tôi thấy, vì tôi thấy dễ dàng, bên phải, ở dưới thấp là cái hồ, cao hơn là các đồi, cản mắt không cho thấy đồng bằng ở bờ hồ. Nhưng nếu quay mặt về phía nam, tôi thấy núi Tabor. Ở bên ngoài là các đồi có sườn thoai thoải, chắc chắn đây là các đồi bao quanh Nazareth. Mãi dưới thấp có một thành phố nhỏ, gần một con đường đông người qua lại, nơi họ đang vội vã về nơi nghỉ ngơi ở giữa các trạm. Giê-xu không nhìn cái gì trong những thứ tôi nhìn. Người chỉ tìm một nơi để ngồi và chọn nó ở góc một cây sồi rất lớn, mà các lá xanh đã bảo vệ cây cỏ ở dưới đất cho qua kỳ đại nhiệt, nên chúng còn tươi và rậm, tựa như sức nóng đã không đi qua để thiêu đốt. Như vậy Giê-xu ngồi, trước mặt người là cái hồ, bên cạnh là con đường mòn ở giữa các cây cao mà người đã đi để lên, và ở phía bên kia là những miền dợn sóng ở phía bắc, đồng cỏ lòng trảo, và cách rừng người đang ngồi. Tất cả đều xanh tươi nhờ các cây sồi xanh và các loại cây khác mà lá tồn tại không rụng vào mùa thu. Người ta chỉ thấy ở đó đây vài vết máu đỏ, đó là vài chiếc lá đổi màu trước khi rụng, để nhường chỗ cho cái lá khác đã bắt đầu mọc ngay bên lá đang chết. Giê-xu vẽ rất mệt mỏi, tựa lưng vào thân cây đồ sộ một lát, mắt nhắm như để dưỡng sức. Nhưng rồi người lại ngồi theo thói quen, tách rời thân cây, hơi nghiêng về phía trước, khuỷu tay trên đầu gối chân, hai cánh tay trước về phía trước, hai bàn tay đan các ngón vào nhau. Người suy nghĩ, chắc chắn người cầu nguyện. Thỉnh thoảng vì người nghe thấy tiếng động, chim chóc đang tranh chấp để dành một chỗ qua đêm. Vài con vật bò trong cỏ, làm rơi một cục đá dọc theo sườn dốc, một cành cây cà vào một cành khác khi có gió. Người ngước mắt lên, cái nhìn suy tư và chắc chắn không thấy gì. Người quay về phía tiếng động, nhất là khi nó đến từ con đường lên dốc băng qua các cây sồi xanh. Rồi người lại cúi xuống để trầm tư một mình. Hai lần người nhìn chăm chăm vào cái hồ đã tối. Rồi người quay đầu nhìn về phía tây, nơi mặt trời đã biến mất, sau các đồi, cây cối rậm rạp. Lần thứ hai, người thật sự đứng dậy và đi ra con đường mòn để nhìn xem có ai đang lên không, rồi người lại trở về chỗ cũ. Sau cùng, đây, tiếng động của bước chân và hai khuôn mặt nhô lên, Maria mặc màu xanh nhương đậm và Gioan xách giỏ. Gioan kêu hai lần,
Thầy ơi!
Và khi Giê-xu vừa quay lại, ông thêm,
Mẹ thầy đây!
Và ông giúp mẹ băng qua con suối nhỏ và các cục đá người ta đặt trên lối đi với mục đích làm cho chắc chắn và dễ dàng việc đi xuống và lên. Nhưng thực tế, kết quả là một cái bẫy cho các bàn chân đi dép. Giê-xu đứng dậy ngay để tới gặp mẹ người và người cùng với Gioan để giúp mẹ bước lên khối đất lở ở sườn đồi. Nhưng thật sự toàn là rễ cây sồi ở đầy trong khối đất này. Bây giờ Maria được đỡ bởi con mẹ, người quan sát mẹ và hỏi,
Mẹ mệt.
Không đâu Giê-xu. Và mẹ mỉm cười với người.
Trái lại con thấy là mẹ mệt. Con tiếc là phải kêu mẹ đến vì con không thể về.
Ôi, không sao đâu con. Mẹ chỉ hơi chảy mồ hôi, nhưng ở đây rất dễ chịu. Đúng ra là con mệt, và cả Gioan tội nghiệp nữa.
Nhưng Gioan lắc đầu cười, để cái giỏ mới và đầy của Giê-xu và giỏ của ông xuống trên cỏ, bên gốc cây sồi, rồi ông lui ra và nói,
Con đi xuống dưới, con đã nhìn thấy một dòng suối nhỏ, con đi rửa ráy trong nước đó cho mát. Nhưng con sẽ nghe xem thầy và mẹ có gọi con không.
Và ông rút lui để cho hai người được tự do. Maria nới áo khoác, bỏ khăn von ra để lau mồ hôi điểm ngọc trên trán mẹ. Mẹ nhìn Giê-xu và mỉm cười với người, và mẹ uống một nụ cười của người. Vì người cũng mỉm cười với mẹ, trong khi vuốt ve bàn tay mẹ và áp lên má người để được mơn trớn. Thật quả là con, trong cử chỉ này của người mà trước đây tôi đã được thấy một lần. Maria nhấc bàn tay ra và vuốt lại thứ tự mái tóc của Giê-xu, nhặt đi cho người những miếng vỏ cây nhỏ dính vào tóc. Mỗi cử động của bàn tay mẹ là một vuốt ve âu yếm. Mẹ làm với một tình yêu bao la chừng nào. Mẹ nói,
Giê-xu, con ướt mồ hôi. Vài áo khoác của con ướt như trời mưa trên đó. Nhưng bây giờ, con có thể mặc một cái khác. Cái này mẹ đem về. Nó bị bạc màu vì mặt trời và cát bụi. Mẹ đã sửa soạn tất cả. Và... chờ mẹ, mẹ biết rằng con đã chỉ hơi ăn một tí bánh củ với một nhúm ô liu mặn, tối nổi nó cắn vào cổ họng. Chính Gioan đã nói với mẹ như vậy. Khi nó tới nhà, nó chỉ có uống. Nhưng mẹ đã mang cho con bánh mới mẹ vừa lấy ra khỏi lò và một tầng mật ong mẹ vừa lấy ngày hôm qua để cho các đứa nhỏ của Simon. Nhưng cho chúng nó thì mẹ có tầng khác. Con ơi, con ăn đi. Nó đến từ nhà mình đó.
Và mẹ cúi xuống để mở giỏ. Ở bên trên các thứ khác là một cái rổ bằng mây đầy trái cây. Ở bên trên có một tầng mật ong gói trong những lá nho dài. Mẹ đưa tất cả cho con mẹ, cùng với bánh mới ra lò còn giòn. Trong khi Giê-xu ăn, mẹ kéo từ túi ra các quần áo mà mẹ đã chuẩn bị cho các tháng mùa đông, bền chắc, ấm, có thể tránh được lạnh và nước. Mẹ dở ra cho Giê-xu coi, người nói với mẹ.
Bao nhiêu là việc, má à, con vẫn còn các quần áo của mùa đông năm ngoái mà.
Các ông, khi họ sống xa các bà vợ của họ, thì phải làm mới lại hết cho họ, để không có gì phải sửa chữa, và để được hoàn hảo. Nhưng mẹ đâu có phí phạm. Áo khoác của mẹ, đây là áo của con. Mẹ đã cắt ngắn bước và nhuộm lại. Với mẹ thì nó còn coi được, nhưng với con thì không được nữa. Con là Giê-xu.
Để nói những gì chứa đựng trong câu này thì không thể.
Con là Giê-xu.
Một câu nói đơn giản, nhưng là tất cả tình yêu của người mẹ, của người môn đệ, của người phụ nữ Israel xưa đối với Đấng Mêsia đã được hứa, và của người Israel trong thời gian hồng phúc được có Giê-xu. Tất cả ẩn tàng trong mấy tiếng này, nếu mẹ đã quỳ gối để thờ lại con mẹ như Thiên Chúa, thì đó cũng chỉ là hình thức giới hạn trong việc biểu lộ kính trọng. Nhưng mấy lời này còn hơn là một việc thờ lại của đầu gối gặp lại, lưng cong xuống, trán chạm đất. Ở đó có tất cả những gì của thực thể Maria, xác thịt của mẹ, linh hồn của mẹ, trái tim mẹ, hằng trí mẹ, tình yêu mẹ, tất cả đều thờ lại Thiên Chúa Người một cách toàn bộ và trọn vẹn. Tôi chưa bao giờ thấy sự gì cao cả hơn, tuyệt đối hơn là sự thờ phượng của Maria đối với ngôi lời của Thiên Chúa. Là con mẹ, nhưng là đấng mẹ luôn luôn nhớ là Thiên Chúa. Không một người nào được Giê-xu chữa lành hay cải hóa mà tôi thấy thờ phượng đấng cứu tinh của họ. Ngay cả nơi những người nhiệt thành nhất, ngay cả những người không chú ý diễn tuồng trong sự hăng say của tình yêu họ, cũng không có cái gì giống như ở đây. Họ yêu trọn vẹn, nhưng vẫn là tình yêu của một thụ tạo bị thiếu một cái gì để được hoàn hảo. Tôi dám nói, Maria yêu một cách Thiên Chúa, mẹ yêu hơn là một thụ tạo. Ôi, mẹ thật sự là con gái của Thiên Chúa, được miễn mọi tội lỗi. Bởi thế, mẹ có thể yêu như vậy. Và tôi nghĩ tới điều con người đã bị mất với tội nguyên tổ. Tôi nghĩ tới cái mà Satan đã ăn cắp của chúng ta khi nó lôi kéo các cha mẹ đầu tiên. Nó đã lấy của chúng ta cái khả năng yêu Thiên Chúa như Maria yêu. Nó đã lấy của chúng ta cái khả năng để yêu Thiên Chúa như phải yêu. Trong khi tôi suy nghĩ và nhìn cái cặp trọn hảo này, thì Giê-xu đã chấm dứt bữa ăn của người. Người lế xuống để ngồi trên cỏ bên chân của mẹ người và tựa đầu vào đầu gối Maria như một đứa con mệt mỏi và buồn, tìm nương náu nơi người duy nhất có thể an ủi nó. Maria vuốt ve mái tóc người, lướt tay qua vầng trán nhẵn của Giê-xu, tự như mẹ muốn làm cho chạy trốn đi tất cả những mệt mỏi, những đau khổ làm nặng lòng Giê-xu của mẹ bằng những vuốt ve này. Giê-xu nhắm mắt lại và Maria ngừng vuốt ve, nhưng tay vẫn để trên mái tóc. Có lẽ mẹ tin là Giê-xu ngủ, người quá mệt, nhưng Giê-xu lại mở mắt ra ngay, người thấy buổi tối đã tới. Người thấy rằng người không được phép kéo dài cái giờ an ủi này. Lúc đó, người ngẩng đầu lên, nhưng vẫn ngồi tại chỗ, và người nói,
Má ơi, má biết con ở đâu tới không?
Má biết, Gioan đã nói với má. Hai linh hồn trở về với Thiên Chúa, một niềm vui cho con và cho má.
Đúng, với niềm vui này con đi Jerusalem.
Để con từ khích lệ vì thất vọng, con đã có ngay vào ngày chúng ta rời nhau.
Làm sao má biết? Gioan đã nói điều đó với má à? Chỉ một mình nó biết.
Không, má đã hỏi nó. Nhưng Gioan đã trả lời má. Mẹ ơi, mẹ sắp gặp người rồi. Mẹ hãy hỏi người điều đó đi. Giê-xu mỉm cười nói.
Gioan trung thành cách tỉ mỉ.
Nghĩ một lát, rồi Giê-xu hỏi.
Vậy ai nói việc đó với má?
không phải với má. Có những người đến nhà Giuse, anh con. Rồi nó đến nhà má. Nó vẫn còn hơi... Đúng, con ơi, tốt hơn là nên nói sự thật. Nó còn hơi bực tức sau cuộc gặp gỡ với con ở Capernaum, và đặc biệt là sau cuộc nói chuyện với Giuđa và Giacôbê. Chúng đã gặp nhau khi con vắng mặt, và cả Giacôbê, hay nói đúng hơn thì nhất là Giacôbê đã khắc khe, rớt, má nói là quá. Nhưng Thiên Chúa luôn luôn nhân từ, đã rút ra điều lành từ sự bất bình nhẹ nhàng này. Chắc chắn đó là sự bất bình gây ra bởi hai nguồn tình yêu thực sự khác nhau, nhưng luôn luôn là tình yêu. Thực sự thì nó bất toàn, vì nếu nó hoàn toàn, ít nhất là nơi một trong hai người, thì nó không gây ra bực tức. Nói rằng bực tức thì có lẽ nó quá mạnh để đặt tên cho tình trạng tâm hồn của Giacôbê. Nhưng chắc chắn là nó đã nghiêm khắc. Chắc chắn con đã nhắc nhở nó về đức bác ái. Má không chấp nhận như vậy. Nhưng má thương xót, vì má biết cái gì đã làm cho Giacôbê bực tức đến thế, trong khi nó là người luôn luôn nhẫn nại. Người ta không thể đòi hỏi nó phải trọn lành. Đó là một con người. Nó cũng còn rất người. Ôi, còn nhiều con đường đất phải đi để Giacôbê tới được chỗ công chính như Giuse của má. Người luôn luôn trấn tĩnh và luôn luôn tốt. Nhưng má lạc đề. Má nói về tình yêu bất toàn của hai người đối với con. Quả thật, họ yêu con. Ôi, rất nhiều, cả Giuse. Mặc dù điều đó có vẻ không đúng khi thoạt nhìn, nhưng đó là tình yêu đối với con. Tất cả những săn sóc nó làm cho người đàn bà tội nghiệp này đều là tình yêu đối với con. Cái lối suy nghĩ theo người Israel cổ xưa của nó dính chặt vào tư tưởng của nó cũng như cha nó. Có cái gì mà nó không cho để thấy con được mọi người yêu? Theo cách của nó, đương nhiên. Nhưng để đi tới sự việc thì má phải nói với con rằng Giuse, mà thái độ quả quyết của Giacôbê cũng không làm hại cho nó, đã bắt đầu tới nhà má mỗi ngày. Con biết tại sao không? Để má giải thích thánh kinh cho nó như cô và con cô hiểu. Nó nói với má: cắt nghĩa kinh thánh trong ánh sáng của chân lý. Thật là khó khi người nghe là một Giuse con anh phê, tức là một người tin mãnh liệt vào sự trị vì tạm thời của Đức Mêsia và sự sinh ra vương giả của người, và vào bao nhiêu điều khác nữa. Nhưng để làm cho nó chấp nhận tư tưởng rằng vua Israel phải là từ chồi vương giả, dòng dõi David, đúng, nhưng không cần thiết là người phải sinh ra trong đền vua. Má đã dùng ngay chính sự kiêu căng của nó. Nó, ôi, nó quan tâm đến việc thuộc dòng dõi David chừng nào. Má đã nhẹ nhàng nói với nó biết bao điều, và tư tưởng này má khơi lên trong nó. Bây giờ, nó nhận con là người đã được loan báo, phù hợp với các lời tiên tri. Nhưng má không thành công. Ôi, không, má không thành công để thuyết phục nó rằng con, rằng sự cao cả thực sự của con chính là sự kiện làm vua thần trí. Điều duy nhất có thể làm cho con thành vị vua phổ quát và vĩnh cửu. Nếu không có hai lần người ta đến tìm nó. Những người lần đầu là các người Capernaum và những người khác cùng với họ. Sau khi lôi kéo nó bằng những lời hứa huy hoàng về sự lớn lao cho cả gia đình, họ thấy nó không sẵn sàng nhượng bộ có lợi cho họ. Họ đã quyết định ép buộc con và ép buộc má, làm cho con chấp nhận một triều thiên. Họ tự phản bội khi chuyển qua đe dọa. Các đe dọa theo thói quen họ thường dùng, dao sắc, bọc len mềm, để có vẻ không nguy hại. Yusha đã phản ứng bằng cách nói với họ, tôi là người lớn nhất, nhưng nó đã trưởng thành. Và trong gia đình chúng tôi thấy là không bao giờ có đứa ngu hay đứa điên, vì nó đã trưởng thành từ 4 cái ngũ niên rồi. Nó biết điều nó làm. Vậy hãy đi hỏi nó. Nếu nó từ chối, thì hãy để cho nó yên. Nó chịu trách nhiệm về các hành vi của nó. Nhưng sau đó, và chính xác là buổi tối áp ngày Sa-bát, họ tới. Trong số đó có các môn đệ của con. Con nhìn má ạ. Hãy cho phép má không nói tên họ, nhưng cũng hãy cho phép má xin con tha cho họ. Tha cho một đứa con đã giơ tay trên đầu tóc trắng của cha nó. Cho một thầy Lê-vi đã tục hóa bàn thờ. Nếu họ biết sợ cơn giận của Giê-hô-va, thì họ đã không như vậy. Họ đến từ Capernaum, nơi họ tìm con. Rồi họ đi theo bờ hồ, từ Capernaum tới Madala, rồi tới Tiberias, hy vọng gặp con. Họ gặp Hermas và Etienne, đang đi xuống Jerusalem với những người khác. Sau khi đã là khách của Gamaliel trong mấy ngày, má không muốn nói điều họ đã nói. Điều họ muốn nói với con, và họ nôn nóng muốn nói với con. Nhưng các lời của họ đã làm gia tăng nỗi khổ của các môn đệ, đã lạc đường, tới nỗi kết hợp với những kẻ muốn phản con bằng một sự sức dầu lừa đảo. Khi họ tới, thì Giuse đang ở nhà má, và điều đó là may mắn. Ôi, Giuse chưa đến với ánh sáng, nhưng nó đã ở vào lúc chớm nở của rạng đông. Giuse đã hiểu cái bẫy, và Giuse của chúng ta, bây giờ nó yêu con nhiều hơn. Nó yêu con, má không dám nói một cách chính xác, nhưng ít nhất, như một anh cả. Nó khổ cái khổ của con. Nó canh chừng để giữ gìn con. Nó biết các kẻ thù của con. Đó là tại sao má biết điều họ đã làm cho con. Con má. Một nỗi đau và một niềm vui, bởi vì thêm được một người nữa biết con là gì. Nỗi đau và niềm vui này dành cho con và cho má. Và chúng ta tha thứ cho tất cả, phải không? Má, má đã tha cho những kẻ sám hối trong phạm vi má được phép.
Má ơi, má có thể tha thứ cho tất cả, kể cả con, vì con đã tha thứ khi nhìn thấy con tim họ. Đó là các con người, má đã nói đúng. Nhưng con cũng được niềm vui khi thấy Giuse tiến về rạng đông của ánh sáng thực.
Ừ, nó ước ao gặp con. Con gặp nó thì rất tốt. Hôm nay, nó vắng mặt cho tới lúc mặt trời lặn. và nó sẽ khổ vì không gặp được con. Nhưng nó có thể gặp ở Jerusalem.
Không, má ơi, con sẽ không ở lại Jerusalem theo kiểu để được nhìn thấy. Con cần giảng tin mừng cho kinh thành và vùng phụ cận, nhưng người ta sẽ đuổi con ngay nếu họ khám phá ra con. Vì vậy con phải hành động tựa như kẻ làm điều xấu trong khi con làm điều tốt. Nhưng như vậy đó.
Vậy là con sẽ không gặp Giuse. Ngày mai, nó sẽ khởi hành để đi lễ lều. Các con có thể cùng đi với nhau.
Con không thể.
Tức là chúng đã bắt hại con tới điểm này rồi sao? Con má.
Biết bao lo lắng trong tiếng nói của người mẹ.
Không má à, không. Không hơn lúc trước. Má hãy an lòng. Và cả đến có những tâm hồn tốt đến với con. Những người khác không tốt thì dừng lại để suy nghĩ. Trong khi trước đây thì chúng tấn công không lý lẽ. Các môn đệ cũng tăng số. Những người cũ thì càng ngày càng được đào tạo. Các tông đồ đều tiến bộ. Con không nói tới Gioan. Nó luôn luôn là một ân huệ mà Chúa Cha ban cho con. Nhưng con nói về Simon Jonah và các người khác. Simon là người con có thể nói rằng ông cải biến từng ngày một. Từ một người ông trở thành tông đồ và má biết con muốn nói gì. Và ông cho con biết bao niềm vui. Và Nathanael, Philippe biết cởi bỏ những sợi dây trong ý tưởng của họ. Và Thomas và... Nhưng con nói gì? Tất cả. Vâng, má tin đi. Vào giờ này tất cả đều tốt, niềm vui của con. Má hãy an lòng khi biết rằng con ở với họ. Họ là bạn hữu, người an ủi, người bảo vệ của con má. Má có thể được yêu mến và bảo vệ như vậy không?
Ôi! Má thì má đã có Maria. Má có các bà vợ của Giuse và Simon. Chính họ và các con cái họ. Má có anh Phê dễ thương. Lại nữa, ở Nazareth, ai mà không yêu Maria Nazareth? Con cứ an tâm, tất cả làng đều yêu má của con.
Nhưng họ chưa yêu con, ngoại trừ vài người. Con biết, và con biết rằng tình yêu của họ đối với má thấm đẫm sự thương hại mà người ta có đối với bà mẹ của một thằng điên, một đứa lang thang. Nhưng má biết rằng con không phải vậy và con yêu má. Má biết rằng việc xa cách má là việc vâng lời. Con không nói là việc vâng lời lớn nhất, nhưng là đau đớn tha thiết nhất mà Chúa Cha đòi ở con.
Đúng, con má. Đúng, má biết. Má không hề phàn nàn điều gì cả. Chắc chắn là má muốn. Má thích ở với con hơn. Trong bùn lầy, trong gió, dưới các vì sao đẹp, bị bách hại, bị mệt mỏi, không mái nhà, không lửa ấm, không bánh ăn, như con đã từng bao lần như vậy, thay vì được ở trong nhà mình. Khi con ở xa, má nghĩ tới con, má không biết con ra sao. Con ở với má, má ở với con, thì con sẽ bớt khổ hơn. Và má bớt khổ hơn. Bởi vì con là con má, và má luôn luôn có thể ẵm con trong tay, bảo vệ con cho khỏi lạnh, khỏi sự cứng rắn của đá, nhất là sự cứng rắn của các con tim, bằng tình yêu của má. Trên lòng má, trong cánh tay má. Con là con má. Má đã từng ấp con trên trái tim má trong hang đá, trong cuộc hành trình qua Ai Cập. Lúc trở về, luôn luôn, khi thời tiết khắc nghiệt hay loài người có thể làm hại cho con. Tại sao bây giờ má lại không thể làm? Có lẽ bây giờ má không còn là má con nữa. Bởi vì con đã là một người đàn ông rồi sao? Vậy có lẽ một bà mẹ không còn là tất cả cho con bà nữa. bởi vì nó không còn nhỏ nữa sao?
Má nghĩ rằng, nếu má ở bên con, họ không thể làm khổ cho con,
vì không có ai.
Không, má ngốc quá.
Con là đấng cứu thế, và má đã thấy, người ta không có tình thương cả đến với chính mẹ họ.
Nhưng hãy để má đến gần con, tất cả sẽ tốt cho má hơn là ở xa.
Nếu người ta đã tốt hơn thì con sẽ còn có thể trở về Nazareth. Nhưng kể cả Nazareth, không sao, họ sẽ đến với con. Lúc này con đến với những người khác và con không thể mang má đi theo với con. Con sẽ không trở lại đây nữa cho đến khi họ biết con là ai. Bây giờ con đi Judea, con lên đền thờ, rồi con sẽ ở lại trong miền đó. Con sẽ còn ghé qua Samaria một lần nữa. Con sẽ làm việc ở nơi nào có nhiều việc nhất để làm. Cũng vậy, ôi má ơi, con khuyên má nên chuẩn bị để đến với con vào đầu mùa xuân và hãy cư ngụ ở gần Jerusalem, chúng ta sẽ gặp nhau dễ hơn. Con sẽ còn lên tới tận miền thập tỉnh vài lần nữa, và chúng ta sẽ còn gặp nhau, con hy vọng vậy. Nhưng thường thường con sẽ ở Judea. Jerusalem là con cừu cần được săn sóc nhất, vì thật vậy, nó cứng đầu hơn một con cừu già, và hay gây lộn hơn một con dê rừng. Con sẽ tung vãi lời ở đó như hạt xương không mệt mỏi rơi xuống nơi khô cằn.
Giê-xu đứng lên, ngừng nói và nhìn mẹ người. Mẹ cũng nhìn người chăm chú. Người mở miệng, rồi người lắc đầu và nói.
Còn phải nói điều này nữa trước việc sau cùng. Má à, nếu Giuse muốn nói với con thì vào rạng đông ngày mốt, nó hãy ở trên con đường dẫn từ Nazareth tới Jezreel qua lối Tabor, con sẽ ở đó một mình hoặc với Gioan.
Con ơi, má sẽ nói điều đó.
Một yên lặng sâu xa, vì chim chóc đã ngừng cãi lộn trong các tròm lá và gió cũng ngừng thổi. Trong khi hoàng hôn tối dần, rồi tựa như Giê-xu khó khăn để tìm ra những lời sau cùng, người nói.
Má ơi, sự nghỉ ngơi đã chấm dứt, một cái hôn đi má và phúc lành của má.
Hai người hôn nhau và chúc lành cho nhau. Rồi Giê-xu cúi xuống để lượm cái bôn của mẹ người và gọi Gioan, tựa như để làm cho các lời của người bớt nghiêm trang, và người nói.
Khi má đi Jerusalem, hãy mang cho con những y phục đẹp nhất, cái mà má đã dệt cho các ngày lễ trọng. Tại Jerusalem, con phải là thầy theo nghĩa rộng nhất và cả đến dễ cảm nhất đối với loài người, bởi vì các tâm hồn khép kín và giả hình nhìn bề ngoài, tức là y phục, nhiều hơn là nhìn bên trong, giáo lý. Và cả đến Juda Keriot cũng sẽ bằng lòng, và cả Giuse cũng sẽ bằng lòng khi thấy con trong y phục vương giả. Ôi, đó sẽ là một chiến thắng, và y phục mà má đã dệt cũng sẽ góp phần.
Và người mỉm cười lắc đầu để làm giảm nhẹ cái sự thật độc ác giấu ẩn trong các lời này. Nhưng Maria không bị lừa. Mẹ đứng dậy, tựa vào cánh tay Giê-xu và kêu lên.
Con ơi!
Bằng một giọng tan nát làm tôi thấy đau lòng. Giê-xu ghì chặt mẹ trên trái tim người và mẹ khóc ở trên đó.
Má ơi! Con đã muốn nói với má những điều này trong lúc bình an này. Con thổ lộ cho má bí mật của con và là điều chí thiết nhất đối với con trên trần gian này. Không một môn đệ nào biết rằng chúng ta không trở lại phía này nữa, trừ khi mọi việc đã được nên chọn. Nhưng má, với má thì không có bí mật. Con đã hứa vậy với má. Má à, đừng khóc. Chúng ta cũng còn nhiều giờ để ở bên nhau. Chính vì vậy mà con bảo má hãy tới Judea. Việc có má ở bên cạnh con sẽ đền bù lại những mệt nhọc của việc rao giảng tin mừng khó khăn nhất cho các con tim chai đá, luôn luôn cản trở lời Thiên Chúa. Má hãy đến cùng với các nữ môn đệ người Galilê. Quý vị sẽ rất hữu ích cho con. Gioan sẽ lo tìm chỗ trú cho má và các bà. Bây giờ trước khi nó tới, chúng ta hãy cầu nguyện chung với nhau, rồi má sẽ trở về làng. con cũng sẽ đi về ban đêm.
Họ cầu nguyện chung và do An xuất hiện trong bóng mờ vào những lời chót của kinh Lạy Cha. Khi lại gần, ông ngạc nhiên thấy những vệt nước mắt trên mặt Maria, nhưng ông không nói gì về chúng. Ông chào thầy và nói với người:
vào lúc rạng đông, con sẽ ở trên con đường bên ngoài Nazareth. Đi mẹ, bên ngoài rừng trời còn hơi sáng, và ở dưới thấp con đường được soi rõ bởi đèn của các xe qua lại.
Maria lại hôn Giê-xu nữa và khóc dưới khăn von của mẹ. Rồi Gioan cầm ở khuỷu tay mẹ để giúp mẹ xuống con đường mòn, rồi xuống dưới thung lũng. Giê-xu ở lại một mình cầu nguyện, suy nghĩ, khóc. Giê-xu khóc khi nhìn mẹ người xuống dốc. Rồi người trở lại chỗ người đã ngồi lúc trước, lấy lại vị trí của người trong khi màn tối và sự thanh lặng càng lúc càng dày ở chung quanh người.
Kiếp lưu đầy làm người, sóng đời nội trôi cho chơi vơi, đâu thấy ngày mai nụ cười. Cuộc đời đó sao chán trường, nhìn tương lai đâu thấy đường, vùng trời đen tối phủ trên tâm hồn đơn côi. Lắng lòng cầu xin cho con tin, tin Chúa yêu mẹ dịu hiền. Tháng ngày bình yên, con nương thân chút nỗi sâu đau muộn phiền. Tình mẹ đó luôn vững vàng, đời con đây dẫu lỡ làng, dặm trường u tối, đường đời chung lối dắt con đến cùng người. Mẹ hôm qua là người mẹ tràn dâng niềm tin cây mến, mẹ hôm nay vẫn là mẹ từ bi tình thương vô bên. Rồi mãi thiên niên mời này, úi ân đỡ nâng tháng ngày, tiếng yêu thương đồng đầy không chút đổi thay. Ví dầu thuyền con trong sương đêm trăng khuất sao mờ mịt mùng, bóng mẹ trùng dương bao yêu thương lướt sóng đại dương hải hùng. Mẹ là ánh sao sáng ngời, vầng trăng soi rẽ sóng đời, dù dòng bão tới thuận buồm xuôi lái bên kia đến cùng ngày. Là người mẹ tràn dâng niềm tin cây mến. Mẹ hôm nay vẫn là mẹ từ bi tình thương vô bên. Rồi mãi thiên niên mời này úi an đỡ nâng tháng ngày, tiếng yêu thương đong đầy không chút đổi thay. Ví dầu thuyền con trong sương đêm trăng khuất sao mờ mịt mùng, bóng mẹ trùng dương bao yêu thương lướt sóng đại dương hãi hùng. Mẹ là ánh sao sáng ngời, vầng trăng soi rẽ sóng đời, dù dòng bão tới thuận buồm xuôi lái bên kia đến cùng ngày. Mẹ là ánh sao sáng ngời, vầng trăng soi rẽ sóng đời, dù dòng bão tới thuận buồm xuôi lái bên kia đến cùng.
Xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.